This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng em xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Thưa quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao được thành lập từ năm 1998 đến nay với khoảng 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú, nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ EB-5. Văn phòng đã giúp cho rất nhiều gia đình có thể sinh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ và hàng trăm gia đình khác đang chờ đợi xét duyệt từ sở di trú. Văn phòng luật sư Michael Cao có một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó đã giúp cho hàng trăm gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Và thưa quý vị, chương trình di trú và nhập tịch đến với quý vị vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần bắt đầu vào khoảng giờ này. Nếu quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực về di trú, nhập tịch, đầu tư, định cư Mỹ EB-5 cũng như là tai nạn xe cộ tàu bè gây ra thương tích cá nhân, thì xin mời gọi vào số điện thoại của chương trình là 214-341-5943, 214-341-5943 để được luật sư Michael Cao trả lời cho quý vị nha. Từ Dallas, Texas, Dũng Nghiêm gửi lời chào đến luật sư Michael Cao.
Dạ vâng, Michael xin chào anh Dũng Nghiêm. Dạ vâng, rất là hạnh chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ.
Luật sư khỏe không?
Dạ, Michael khỏe, cảm ơn Dũng Nghiêm. Dạ.
Thưa luật sư, thì cái visa bulletin như thế nào rồi thưa luật sư? Tháng 5.
Visa bulletin tháng 5, nói chung là cũng ra cách đây cũng lâu rồi nhé. Cũng cả tuần rồi. Thì Michael xin trình bày visa bulletin cho tháng 5. So sánh với tháng 4 thì Michael có coi hết lại. Thì là thật sự là thay tháng 5, nếu mà nói chuyện về diện anh chị em thì nó rất là tốt nha. Anh chị em tháng vừa rồi người ta giải quyết tới 1 tháng 8, 2007, tháng 5 người ta giải quyết tới 1 tháng 1, 2008. So, từ 1 tháng 8, 2007 tới 1 tháng 1, 2008 tính ra là trên 4 tháng, là 4 tháng cho những anh chị em. Cuối cùng là anh chị em nó đã chạy. So, một lần nữa cái đó rất là tốt. F2A nó cũng chạy. Okay, nó chạy là từ chạy được 3 tháng, 1 tháng 1, 2022 và tháng 5, cô xin lỗi tháng 5 coi, là nó chạy được 1 tháng 5 nó chạy được cho là 1, xin lỗi, đó là F2B, F2B là 22 tháng 7, 2016, chứ xin lỗi, là nó chạy được, nói chung là cũng rất là khá, nhưng cái cuối cùng là anh chị em, là cái diện mà Michael muốn xin trình bày cho tháng 5, là chạy được 4 tháng từ tháng 8, 2007 tới tháng 1, 2008. Ngoài cái đó ra thì bộ bên visa lao động thì không có gì thay đổi, EB3 không có thay đổi, EB5 thì mới ra có visa liền. Ngoài cái đó ra thì những cái diện khác của bên gia đình thì nó không có sự thay đổi. Dạ vâng, Dũng Nghiêm. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Di trú nhập tịch với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Thưa luật sư, hiện giờ có một cái thông tin rằng nói rằng khi mà những người trước khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ á, khi mà ở phi trường sẽ bị kiểm tra cái social media thì của người đó, thì không biết trường hợp nào thì bị kiểm tra cái này thưa luật sư.
Well, so nó có
cho
nhiều
phép
trường
Dũng,
hợp.
Cho phép Dũng Nghiêm đón vị thính giả trước rồi mình sẽ trả lời vấn đề này.
Dạ,
chương trình xin chào. Hello.
Xin chào Dũng Nghiêm, chào luật sư Cao.
Dạ, anh cho biết quý danh.
Dạ, em tên Hữu Dũng Nghiêm.
Rồi, mời anh.
Luật sư ơi, cho em hỏi, em có người bạn mà kiểu như kết hôn đặn định đi qua Mỹ đó mà kiểu như bây giờ người ta, cái người bên đây họ không tìm ra được mà có giấy phỏng vấn rồi mà không có đi phỏng vấn được tại không có giấy tờ đó. Rồi bây giờ thì cái người bạn muốn định kiểu như ly dị đơn phương bên Việt Nam á, mà nộp giấy vô tòa án của thành phố rồi thì người ta nói là cung cấp giấy tờ của người bên đây, mà giờ đã là người ở đây bảo người ta trốn, bỏ trốn mất tiêu, bỏ chạy mất tiêu thì kiếm không được làm sao mà cần giấy tờ, tòa án đòi giấy tờ của người bên đây làm sao làm được, luật sư?
Dạ vâng, đây là thủ tục ly hôn nha, ở Việt Nam. Với luật gia đình của Việt Nam thì Michael, trước nhất là Michael xin lỗi, Michael không biết luật Việt Nam. Nhưng mà Michael có làm những hồ sơ này, là ví dụ như cái người bảo lãnh ở bên Mỹ và cái người được bảo lãnh ở bên Việt Nam cuối cùng không hợp nữa, chia tay, thì khi mà ly hôn á thì bên văn phòng có thể mở hồ sơ ở bên Mỹ nha, không ở Việt Nam nha, rồi mình quay ngược lại mình kiếm người Việt Nam để thỏa thuận, để ký cái hợp đồng là cái giấy ly dị đó, thì mình có thể làm được ở bên Mỹ, ở Houston. Còn mà nếu mà mở bên thành phố ở Việt Nam á, thì Michael xin lỗi, Michael không có biết cái điều kiện của tòa án của tòa Việt Nam. Yêu cầu là khi báo cho cái người bên này biết là thư kiện ly dị thì là báo làm sao anh ơi? Dạ. Yeah.
Cứ như tòa án nó đòi giấy tờ đó, luật sư, nhưng mà con cái giờ bên Việt Nam giờ ta đâu có, đã nói là không biết người này người này, cứ như nói chung là không biết người này nữa, không liên lạc được thì làm sao mà cần giấy tờ nào nữa. Thành ra tại vì cái người bạn muốn ly dị đơn phương bên Việt Nam á, thì luật sư cho, thì em biết luật sư không có có làm việc biết luật Việt Nam, nhưng con cái cho ý kiến coi là cái cách này mình làm sao mình là ly dị được, luật sư.
So, nó có nhiều cách giải quyết khác nhau, ví dụ như tòa án ở bên Houston đi, ở bên Dallas đi, ví dụ đi, đúng không? Thì nếu mà muốn ly dị đơn phương đi thì nó có nhiều cách giải quyết. Mình sẽ điều tra xem là cái người đó ở đâu, hoặc là bất đắc dĩ lắm, cuối cùng bước cuối cùng không kiếm được nữa, không cách nào kiếm được, mình có thể là yêu cầu tòa nha, tòa án ở bên ví dụ như Dallas County, người ta đồng ý là bây giờ nếu mà tôi đăng báo lên những cái tờ báo ở bên Dallas đi, thì báo cho người ta biết là tôi tên là vậy, tôi có để luật sư đại diện như vậy, thì tôi có ý định cái ly dị cái anh chàng này tên này tên này tên này, thì bất đi lắm thì giờ tôi phải đăng báo cho ảnh biết, gia đình ảnh biết là tôi muốn ly dị ảnh, thì có ok không, thì nhiều tòa án người ta đồng ý nha, nếu mà cuối cùng là kiếm không được nữa thì ok, bất đi lắm thì đăng báo để ly dị đơn phương, thì nhiều tòa án người ta vẫn đồng ý anh. Dạ.
Mà mình làm bên đây hay là mình làm bên Việt Nam luật sư?
Cái đó là thủ tục ở bên Texas, ở nơi Michael không có tư vấn được về cái phần mà thủ tục ở bên Việt Nam, là tại vì cái bộ luật gia đình của Việt Nam, thứ nhất là Michael không có giấy phép để làm việc ở bên đó, thứ nhì là bộ luật ở Việt Nam có thể là nó khác bộ luật ở bên Texas. Dạ. Yeah.
Dạ ok, em hiểu luật sư. Ok, cảm ơn luật sư nhiều. Cảm ơn những em.
Rồi, cảm ơn anh nha. Rồi, xin chúc anh may mắn. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao có hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Cali Sài Gòn Mall là 214-703-0903, 214-703-0903. Và số điện thoại của chương trình đang phát thanh trực tiếp là 214-341-5943, 214-341-5943. Trở lại với luật sư là... hồi nãy Dung Nghiêm có hỏi luật sư là hiện nay tại trước khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ là bị kiểm tra cái social media, thì trường hợp này như thế nào thưa luật sư?
So, nó có nhiều người nằm ở trong nhiều cái tình trạng khác nhau, mà cô cho ví dụ là bé ruột sinh.
Xin phép ngắt lời luật sư một lần nữa, có vị thính giả mới gọi vô. Sorry luật sư nha.
Dạ vâng.
Xin chào vị thính giả trên đường dây.
Hello, anh Nghiêm, anh luật sư Cao cho em hỏi một cái ví dụ như mà người mà có thẻ xanh mà về Việt Nam, mà ví dụ trên một năm mà mình đương chỉ bệnh, như bị bệnh á, mà có bảo lãnh người ở bên này á, mà trên 21 tuổi á, mà nó thí dụ như hồ sơ tới á, mình có trở ngại gì không sư?
Ok, so cái quan trọng là cái người thẻ xanh phải giữ cái thẻ xanh, tại vì nếu cái người nó mất thẻ xanh, bị không còn là thường trú nhân nữa, thì cái hồ sơ nó bị hủy, đúng không? Tại vì người đứng ra bảo lãnh là đã bị mất thẻ xanh rồi, đúng không? Thì Michael khuyên là cái người đó đừng ở nước ngoài nhiều quá. Ok, vô lại Mỹ.
thí dụ mình chị mình đương trị bệnh ở Việt Nam á, thí dụ rồi hồ sơ mà của con mình nó tới thì chẳng ok ạ.
Thì bởi Michael với Quyên đó là cố gắng đi kiếm cách làm sao về lại cho Mỹ để hoàn tất cái hồ sơ của con. Tại vì lỡ mà con...
Với cái hiện tại hồ sơ của con 21 tuổi giải quyết tới đâu rồi?
Tại vì cái tình trạng mà con khi mà mở sơ con dưới 21, xong
trên,
rồi...
Trên 21. Thế,
bây giờ là con nhiêu tuổi?
Trên 21, mẹ thẻ xanh bảo lãnh trên con 21 tuổi.
Ok, rồi nó là F.
Mà F2B. Nó giải quyết tới đâu rồi?
F2B hiện tại người ta đang giải quyết tới 22 tháng 7, 2016.
Cái kia thì tháng 8, còn có 1 tháng của bà mẹ thì giải quyết của bà mẹ, cái hồ sơ của bà bảo lãnh ông anh là tháng 8.
Dạ. Yeah.
2016.
Dạ vâng.
Rồi, em cảm ơn anh Michael nhiều nha.
Dạ vâng anh nhé. Rồi.
Rồi, cảm ơn anh nhé. Yeah. Trở lại với luật sư.
Sau một người khách hàng có thể là du học sinh, có thể là du lịch, có thể là thường trú nhân, có thể là quốc tịch Mỹ khi vô Mỹ. Cái câu hỏi là ai nó kiểm tra, nó có thể kiểm tra hết. Ok, well, cái người nào là dễ nhất, cái người quốc tịch Mỹ. Tại tôi muốn nói gì nói trên mạng chứ đâu được quyền hạn tôi. Cái người du học sinh mà trên mạng nhiều quá, nó có thể từ chối lấy lại visa du lịch và du học, cả hai. Cái câu hỏi là một người thường trú nhân có thể không? Ngày xưa thì hầu hết là rất là khó, mà trừ là người ta phạm tội hình sự có án đàng hoàng thì quả may là tước cái thẻ xanh người ta, trục xuất người ta. Nhưng trong thời điểm này thì khó nói lắm. Cái câu hỏi là người thẻ xanh bắt buộc phải có án không? Không bắt buộc phải có án để trục xuất, để đuổi ra khỏi Mỹ. Well, nếu làm gì thì người ta làm chuyện gì sai? Well, tại vì ở trên mạng, người ta social media, người ta post cái này, post cái kia. Đối với chính phủ Mỹ, người ta có thể là coi là những cái đó có thể nguy hiểm tới quốc gia Mỹ. Và chính vì nếu mà là nguy hiểm thì người ta dùng cái lý do đó, người ta trục xuất cái người thẻ xanh, tuy là người thẻ xanh không có phạm một tội hình sự gì. So khi mà bước vô sân bay, mà cậu khuyên một người du lịch, một người du học, một người thẻ xanh nên cẩn thận về phần social media, mạng xã hội. Một người quốc tịch thì chắc là không có vấn đề. Nhưng mà mấy người kia thì mà cậu khuyên nên rất là cẩn thận. Trước khi ra vô Mỹ thì nên coi lại hết những cái gì ở trong cái mạng xã hội của mình. Thì cẩn thận thôi. Dạ vâng, đúng rồi.
Và người ta tìm kiếm gì trên đó thưa luật sư?
Well, những cái gì mà đối với chính phủ là người ta không đồng ý, đúng không? Well, sau kỳ người ta, ví dụ cái tình trạng của cái anh mà bị trục xuất ra khỏi Mỹ qua El Salvador, cái người đó thì người ta ủng hộ cái dân Palestine, không án gì hết, không có một vấn đề gì hết. Nhưng mà vì ở trên mạng xã hội có những cái đó, và trước đây người ta làm cái mấy cái vụ biểu tình ở trường đại học Columbia, ví dụ đi, có nhiều ví dụ khác nhau lắm, nhưng mà chính người Việt Nam như học sinh mà cũng thấy là bị vì mạng xã hội bị lên những cái ý kiến mà thật sự là bên chính phủ Mỹ người ta không đồng ý, chứ không có gì sai hết trơn á. Nhưng mà có thể cũng bị trục xuất, bị lấy lại thẻ xanh. Michael khuyên đó là trên mạng xã hội, nếu mà mình là không có quốc tịch Mỹ thì nên rất là cẩn thận. Dạ vâng.
Và ai cũng bị kiểm tra hay là chuyện người ta nghi ngờ người ta mới kiểm tra thưa luật sư?
Well, cái câu hỏi là làm sao là nghi ngờ? Well, không biết được. Tại ngày xưa thì nó phải có một cái lý do nào đó, probable cause, một cái reasonable suspicion, là một cái sự mà nghi ngờ, một cái lý do nào đó. Nhưng mà trong cái thời điểm này, theo những gì Michael hiểu, làm việc với những người khách hàng, làm việc với những người mà đã tới văn phòng là tại vì người ta đã bị kiểm tra ở ngoài sân bay, bị giam ở trong phòng 5-7 tiếng, 10 tiếng vì không biết lý do, mà người ta xin cái điện thoại để coi cái mạng social media, thì cái câu hỏi là của cái người nào là kiểm tra và người nào không kiểm tra, làm sao biết ai là ai mà làm sao biết trước là người này sao người này, nó không có chính xác, những nghiệm nó không có rõ ràng là lý do tại sao mà người này bị nhìn lại mà kiểm tra mạng social media. Yeah.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý vị đang theo dõi chương trình Di trú và nhập tịch với số điện thoại là 214-341-5943, 214-341-5943. Tôi sinh năm 1970 vào Mỹ theo diện tị nạn năm 1979 và đã có thẻ xanh. Năm 2003 bị kết án vì tàn trữ thuốc phiện, sau đó đi tù và nằm trong cái thủ tục trục xuất. Năm 2008 thì tòa di trú ra lệnh trục xuất và được thả ra ngoài với sự giám sát của ICE. Năm 2016 tôi trình diện ICE và bị giam giữ và trục xuất về Việt Nam, sau đó lại không thể trục xuất và lại thả, rồi sau 7 tháng giam giữ. Từ đó tôi vẫn trình diện với ICE hàng tháng. Thì nó có 4 câu hỏi, luật sư muốn Dũng Nghiêm hỏi từng câu hỏi hay hỏi luôn một lần thưa luật sư?
Hỏi luôn một lần đấy chị ạ.
Dạ. Thứ nhất, câu hỏi thứ nhất là tháng tới tôi trình diện tiếp tục, liệu tôi có bị giam và trục xuất hay không? Câu hỏi thứ hai rằng nếu có bị giam thì tôi có bị trục xuất đến El Salvador hay không? Câu hỏi thứ ba, tôi có thể tự nguyện rời Hoa Kỳ để về Việt Nam hay không? Câu hỏi thứ tư rằng tôi cần chuẩn bị gì trong trường hợp có thể bị giam giữ và bị trục xuất?
Well, thứ nhất là nếu mà nghe không đúng là cái anh này anh bị hình sự liên quan tới drug mà đối với sở di trú bên trục xuất bên đây. Cái sự mà drug, những cái chất bất hợp pháp, ma túy, ma túy, vân vân, đối với di trú, đối với bên ICE là người ta kỵ cái đó nhất, người ta ghét cái đó nhất. Đụng cái đó là có vấn đề, mà mình đã không những phạm tội hình sự mà cái chuyện tù thì bỏ qua bên trả nợ xã hội xong rồi. Nhưng cái vấn đề trục xuất mà muốn gỡ khỏi trục xuất vì drug, vì buôn lậu này kia vân vân thì nó rất là khó. Nào cái câu hỏi là bao nhiêu năm nay, mấy chục năm nay mình đã làm theo hết những gì bên di trú người ta yêu cầu, bên trục xuất người ta yêu cầu. Khi mà nói tới trình diện, tôi trình diện. Hàng năm tôi trình diện, tôi trình diện. Cái câu hỏi bây giờ là bao nhiêu lâu rồi tôi làm đúng hết, bây giờ kỳ này tôi đi trình diện. Thì có khả năng là tôi bị bắt không? Yes. Cái câu trả lời là yes, có khả năng bị bắt. Nếu mà bị bắt tôi có đường ra không? Tôi có bond ra được không? Cái câu trả lời là không, là tại vì nó hình sự liên quan tới buôn drug. Nó rất là nặng. Okay. Cái câu hỏi là ủa có lệnh trục xuất rồi thì bây giờ sao ta? Nếu mà bị giam mà không có đường ra thì người ta có chuyển qua bên El Salvador được không? Cái câu trả lời là cái xác suất rất thấp, nhưng mà không biết được. Okay. Là tại vì thường thường là hiện tại thôi là El Salvador theo những gì Michael hiểu là người ta chỉ có chuyển cho những người nằm ở trong những cái băng đảng đặc biệt thôi, ở Trung Mỹ, Nam Mỹ vân vân, chứ người Á Đông Việt Nam thì chắc là không, nhưng mà cái chuyện đó không rõ ràng, mà cũng không dám nói chắc. Cái cuối cùng là nếu mà tôi tự nguyện tôi rời khỏi Mỹ được không? Cái câu trả lời là nếu mà mình mua vé máy bay thì chắc là bên hai bên này kia nó cũng không nhìn mình lại, nó cũng không cản mình đâu. Nhưng mình nên nhớ là một khi đi là đi luôn, chứ không quay lại được, là tại vì cái lệnh trục xuất nó sẽ áp dụng. Nhất là về vấn đề là buôn drug, mà buôn drug là rất là nặng. Mà nó đã trục xuất theo buôn drug rồi thì cái chuyện mà gỡ ra, mốt ở nước ngoài, ở Việt Nam mà muốn gỡ ra thì cái xác suất rất thấp. Rất khó để gỡ ra. Dạ, bằng những gì?
Dạ, thì câu cuối cùng là chuẩn bị gì để trong trường hợp bị như vậy, bị giam giữ hoặc trục xuất thì cần chuẩn bị cái gì?
Dạ, cái vấn đề là một khi mà trong cái thời điểm này mà bị detain đó nha. Detain là bị giam lại. Ví dụ như là cái anh này anh đi trình diện tháng tới đi. Cái ngày mình ra chỗ bên ICE của Dallas, ví dụ đi, okay. Mình trình diện thì cái xác suất bị bắt không? Yes, xác suất bị bắt. Lỡ mà bị bắt thì chuyện gì xảy ra, mình có gỡ được không? Gỡ ra được thì mình chuẩn bị làm sao? Well, nếu mà bị bắt thì khi mà báo bên gia đình, báo luật sư thì nên có một luật sư có sẵn. Gia đình phải báo trước là nếu mà có vấn đề thì là gia đình biết là đang ở đâu, và cái câu hỏi là gỡ được không, cái xác suất gỡ được rất là khó. Thì chuẩn bị tinh thần sẵn là có thể là không những bị giam mà có thể là bị lên máy bay đi luôn. Cái chuyện đó có thể xảy ra.
Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của luật sư. Thưa quý vị, chương trình chỉ còn khoảng 5 phút. Thì nếu quý vị nào có những câu hỏi thì xin mời gọi vào nhé. 214-341-5943, 214-341-5943. Hồ sơ F3 của con tôi sẽ đáo hạn, sắp tới sẽ đáo hạn. Con rể tôi đã bỏ con gái tôi trên 5 năm nhưng mà không có chịu ly dị. Vậy tôi có thể yêu cầu loại bỏ con rể ra khỏi hồ sơ và không đóng tiền visa cho con rể được không? Và điều này có ảnh hưởng hoặc làm chậm cái tiến trình hồ sơ của gia đình tôi hay không, thưa luật sư?
Câu trả lời là không nhé. Cái người mà được bảo lãnh là cái người điều khiển. Cái người được bảo lãnh trong trường hợp này là con gái. Con gái có quyền lựa chọn là ai đi chung. So yes, mấy đứa cháu ngoại nếu đủ điều kiện, nếu mà dưới 21 hoặc trên 21 cứu được CSGA thì vẫn có thể ăn theo mẹ. Chồng nếu mà vợ quyết định là không được, không muốn cho chồng đi, khó mà chồng đi, so cái câu trả lời là yes, là tại vì ông ngoại đứng ra bảo lãnh cho con gái, mấy đứa nhỏ ăn theo mẹ nó. Còn chồng tuy là vẫn là chồng, tuy là vẫn có giấy kết hôn chưa ly hôn nha, nhưng một khi mà vợ là người được bảo lãnh quyết định là chồng không được quyền ăn theo thì rất khó là chồng sẽ được ăn theo. Câu hỏi nó có chậm hồ sơ, có thể chậm hồ sơ nhưng mà thường thường là không, giống như ngay từ đầu luôn là loại ngay từ đầu, nói thẳng là chồng không ăn theo. Dạ.
Mặc dù cho giấy tờ là vẫn còn là gia đình, có gia đình có còn kết hôn mà mình có quyền yêu cầu không có loại bỏ người đó ra và không có đóng visa là được, phải không luật sư?
Yes, tại vì bên gia đình điều khiển hồ sơ là tại vì ông ngoại đứng ra bảo lãnh là làm cái thủ tục trung tâm visa, đúng không? À, bộ túc là con bảo lãnh cho bộ túc cho ba bộ túc cho trung tâm visa. Yeah.
Vậy cái đó thì mình làm ngay từ lúc mà chưa có đến phỏng vấn hay lúc phỏng vấn mới
loại ngay từ đầu chứ không đóng phí visa, báo luôn là chồng không đi.
Dạ. Cảm ơn luật sư. Năm 2008 tôi có bảo lãnh em trai và hồ sơ đang nằm, lúc đó đã nằm ở lãnh sự quán Sài Gòn rồi, nhưng mà em trai tôi đã mất thì hỏi tôi có xin xem xét nhân đạo cho vợ và con của em trai tôi hay không và cần phải làm gì.
Man, cái trường hợp này là cái trường hợp tệ nhất đó nha, là cái người được bảo lãnh qua đời. Ok, nếu mà cái người đứng ra bảo lãnh đi, ông Anh quốc tịch Mỹ ở bên Mỹ qua đời thì quả may vẫn là xin phép kiếm người khác thay thế đứng ra bảo lãnh tiếp tục hồ sơ được không, nhân đạo vân vân. Cái trường hợp này nó khác nha, trường hợp này là cái người được bảo lãnh, cái người em trai ở Việt Nam được bảo lãnh thì khi mà cái người được bảo lãnh qua đời là hồ sơ nó chết không cứu nổi. Là ví dụ như là em trai có người vợ, có ba đứa con, ông anh ông bên Mỹ ông bà lãnh, bà vợ bà qua đời đi thì là đứa em trai vẫn ok, ba đứa con vẫn ăn theo ba nó, nhưng cái vấn đề là cái người được bà lãnh mà qua đời là hồ sơ không có đường cứu. Dạ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Tôi có thể sanh 10 năm diện vợ chồng đã được 3 năm rồi, thể sanh 10 năm nhưng mà vợ chồng đã được 3 năm. Mà chồng tôi có quốc tịch được gần 2 năm thôi. Hỏi bây giờ tôi có thể nộp đơn thi quốc tịch được không thưa luật sư trước 90 ngày?
Câu trả lời là không. Ok. Cái luật đó là 3 năm vợ chồng quốc tịch, nghĩa là quốc tịch phải đủ 3 năm. So cái câu trả lời sớm nhất có thể là 3 năm quốc tịch. Mà bây giờ mới được 2 năm mà. Yeah, sống chung 3 năm nhưng mà bao nhiêu điều kiện phải đúng hết. Và cái điều kiện mà không đủ là cái điều kiện là sống chung với một người quốc tịch 3 năm. Rồi cái người quốc tịch mới được có 2 năm, cộng thêm 5 nữa đi, rồi sau đó bà vợ được quyền nộp hồ sơ đi thi quốc tịch là 4 năm.
Thế mà tức là cái người chồng có quốc tịch phải đủ 3 năm, nhưng mà trước khi đủ 3 năm mà trước đó 90 ngày là đã nộp được hồ sơ thi quốc tịch được chưa luật sư, hay là phải đợi qua đủ 3 năm mới?
Yes, so 2 năm 9 tháng. Yes, that's correct. Yes.
Vâng, cảm ơn luật sư.
Yeah.
Khi điền đơn Y-130 bảo lãnh diện F2B nhưng mà do sơ suất không có điền 162AB, Dũng Nghiêm biết là một gì. Và vậy hỏi luật sư là sửa và bổ sung liền hay không, hay là phải đợi đến khi trợ di trú chấp thuận rồi mới điền bổ sung sau?
Michael không biết là thiếu cái gì trong cái phần nào, nhưng mà thông thường là Y-130 thì F2B thì ba bảo lãnh cho con, cho mốt không quy định thôi, thời sanh ba má thời sanh gì đó bảo lãnh cho con. Không biết thiếu cái gì, nhưng mà thường thường là cái đó nộp vô thì nó chấp thuận xong rồi nó gửi qua trung tâm visa chờ đợi thôi.
Vâng, cảm ơn luật sư. Thưa quý khán giả, chương trình di trú và nhập tịch xin được cốt cho phép Dũng Nghiêm đón vị khán giả cuối cùng nhé.
Ok rồi.
Dạ, chương trình okay, xin chào.
Dạ, chương trình xin chào. Hello.
Dạ, chào anh cho biết quý danh.
Dạ, em Tích Hòa, em muốn hỏi luật sư là em bảo lãnh cho ba anh chị em ở Việt Nam đó, rồi bây giờ bảo lãnh hơn tháng 10. Mà nếu mà tính ba gia đình vậy là em phải tổng cộng cái income của em lại cho ba gia đình, hay là gia đình một gia đình nào đi trước rồi mình sẽ trừ cái gia đình đó ra rồi luật sư?
Dạ đúng anh, gia đình nào gia đình đó đây nó không có liên quan. Ok, so ví dụ như là ba gia đình đi, cái gia đình đi trước thì cái câu hỏi là well, bây giờ người ta nó mới phỏng vấn có visa định cư, mới bay qua Mỹ lấy tài sản nó trơn rồi, thì mấy gia đình sau sao? Well, mình phải cộng thêm cái gia đình lấy thẻ xanh rồi anh, là tại vì một khi có thẻ xanh rồi anh bị trách nhiệm đúng không? Yeah. Thì khi mà trách nhiệm là anh phải cộng thêm cái gia đình là mới qua Mỹ có định cư, xong rồi tiếp theo là cộng thêm cái gia đình ở bên Việt Nam sắp đi định cư. Anh hiểu? là tại vì anh phải trách nhiệm cái người anh mới qua Mỹ có thường trú, là thì cái đơn 864 một khi đã qua rồi anh phải đếm luôn mấy cái người mà anh chịu trách nhiệm.
Dạ, ok. Dạ, cho em hỏi luật sư là cái gia đình em hôm 2000 em bảo lãnh 2010 tháng 3 2010 bây giờ tới đâu rồi luật sư?
Diện nào anh?
Diện anh chị em à.
Tháng 3 2010 bây giờ nó tới 1/1/2008.
Dạ, rồi, cảm ơn luật sư, cảm ơn Dũng Liêm.
Rồi, cảm ơn anh nha, chúc anh may mắn. À, thưa quý khán giả, chương trình Di chúc Minh Nhập Tịch xin được kết thúc tại đây. Ngoài giờ phát thanh chương trình thì nếu quý vị vẫn cần sự giúp đỡ, sự hướng dẫn cũng như cố vấn của văn phòng luật sư Michael Cao cho những cái hồ sơ, những trường hợp của quý vị thì quý vị có thể gọi vào hai văn phòng tại Dallas Fort Worth. Số điện thoại văn phòng tại Asia Times Square là 972-606-9988, 972-606-9988. Số điện thoại văn phòng tại Calician Mall là 214-703-0903. 214-703-0903. Cảm ơn luật sư Michael Cao đã dành thời gian bận biểu của luật sư đã đến với chương trình và chia sẻ những thông tin về di chú cũng như là trả lời tất cả những câu hỏi của quý khán giả. Dũng em xin chúc luật sư luôn được nhiều sức khỏe và bình an.
Dạ vâng, rất là cảm ơn Dũng em. Dạ vâng, Michael xin kính chào quý vị đã tham gia chương trình. Michael xin hẹn lại thứ năm tuần sau. Xin kính chào và giờ Dũng em nhé.
Xin chào luật sư.